Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 12 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung bài phỏng vấn Linh mục Antonio Spadaro và Linh mục Federico Lombardi về tổng tu nghị dòng tên. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, lòng tha thứ của người vợ trẻ Anita Smith trong lá thư ngỏ gửi những kẻ giết chồng của mình. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về vấn đề nhận biết nội dung luật luân lý tự nhiên. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Damasco, Đức Hồng Y Tân Cử Mario Gennari, Sứ Thần Tòa Thánh tại Syria, mạnh mẽ phê bình liên minh quốc tế trong cuộc chiến tại Syria. Tuyên bố với báo Người Đưa Tin Chiều, số ra ngày 10 tháng 10 vừa qua ở Italia, Đức Hồng Y Gennari nói rằng, Nga và Mỹ đều tham gia cuộc chiến sai người đánh thay qua những cường quốc ở địa phương như Ả Rập Saudi liên minh với Mỹ và Iran liên minh với Nga. Mỗi phe đều lo bảo vệ quyền lợi riêng tư và chiến lược địa lý chính trị. Danh xưng chung của hai phe là những vụ vi phạm các quyền con người qua các vụ pháo kích và dội bom vào các trường học, nhà thương và chợ búa. Đức Sứ Thần nói, cả chiến tranh cũng có các quy luật của nó, nhưng nay chiến tranh đi quá trớn. Đức Hồng Y Tân Cử Gennari kêu gọi cộng đồng quốc tế tái nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho chiến cuộc tại Syria. Đây là con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh và để các viện trợ nhân đạo được đưa tới cho các nạn nhân chiến tranh. Đức Sứ Thần Gennari gọi việc Đức Thánh Cha chọn Ngài vào số các Hồng Y mới như là một quan tâm của Ngài đối với dân chúng, các trẻ em, những người vô tội bị giết, dù họ là Kitô hữu hay không Kitô.
Aleppo, Đức Cha Antoine Audo thuộc Công giáo Kande tại thành phố Aleppo, Syria cho biết dân chúng tại đây đã kiệt quệ và kêu gọi chấm dứt xung đột. Khu vực phía đông Aleppo với khoảng 250.000 dân cư bị phiến quân chiếm đóng và từ lâu bị không quân Nga và quân đội chính phủ oanh tạc và pháo kích. Nguyên trong hai tuần qua đã có 377 người thiệt mạng. Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới tìm cách chuyển các đồ cứu trợ đến khu vực phía đông, trong khi các chính phủ Tây Phương cáo buộc Nga về tội, gọi là tội ác chống lại nhân loại. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc pháo kích của Nga và quân đội Syria sẽ làm cho hàng ngàn người chết từ đây tới cuối năm. Chính phủ Nga nói về các mục tiêu chống các lực lượng khủng bố và tăng cường sự hiện diện tại Syria với việc thiết lập một căn cứ hải quân tại cảng Tartus. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Cha Audo cho biết Ngài không biết rõ tình hình khu vực phía đông Aleppo và có bao nhiêu nhóm võ trang tại đó, nhưng cả tại khu vực phía tây Aleppo cũng không có điện nước và chẳng ai nói về tình hình dân chúng tại đây. Tổng cộng có 2 triệu người còn lại trong toàn bộ thành Aleppo. Đức Cha Audo cũng là giám đốc Caritas Syria. Ngài cho biết Caritas không thể hoạt động tại khu vực đông Aleppo vì tình hình rất nguy hiểm do các nhóm võ trang và nhất là Caritas thuộc Kitô giáo và độc lập. Đức Cha nói, chúng tôi ở trong tình trạng nguy hiểm liên tục. Sự kiện này tạo nên một bầu không khí lo sợ và đa số các tín hữu Kitô đã rời bỏ khu vực này. Những người có phương tiện đều ra đi, và đây là một đau khổ lớn cho chúng tôi.
Monaco, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, tố giác chủ trương xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo khỏi nhiều nơi ở Âu Châu, và gọi sự kiện này làm cho xã hội bị nghèo nàn về tinh thần và luân lý, cũng như về xã hội, kinh tế và văn hóa. Trên đây là nội dung sứ điệp của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sau khóa họp toàn thể vừa qua tại Tiểu Vương quốc Monaco, với sự tham dự của các vị chủ tịch thuộc 39 Hội đồng Giám mục Âu Châu. Các giám mục khẳng định rằng, các tôn giáo chân chính luôn luôn tìm cách trở thành nhân tố làm tăng trưởng về mặt nhân bản và phát triển toàn diện. Trong viễn tượng này, chúng tôi cầu mong rằng tại Âu Châu, nơi có nhiều dấu hiệu xã hội văn hóa muốn gạt Kitô giáo ra ngoài lề qua những phương thức kỳ thị, hãy chú ý nhận xét rằng một chế độ đời lành mạnh, trung lập về tôn giáo, bao hàm sự nhìn nhận giá trị đúng đắn của tôn giáo trong xã hội và trong đời sống của các dân tộc. Trong khóa họp, các giám mục Âu Châu cũng bàn đến sự cấp thiết cần có thái độ đối với hiện tượng bắt hại nhiều Kitô hữu đang gia tăng ở các nơi trên thế giới. Các vị viết, chúng tôi mạnh mẽ lên án những biến cố làm thương tổn các quyền con người, đặc biệt là bạo lực vô lý, thường được nuôi dưỡng vì những động lực liên quan tới tôn giáo, lạm dụng và làm thương tổn danh của chính Thiên Chúa.
Các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng kêu gọi các chính phủ và các nước chống lại bạo lực, đồng thời nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần tố giác sự nại đến Thiên Chúa để thi hành bạo lực. Các giám mục viết, chúng tôi các giám mục nhóm họp ở Monaco do mối quan tâm mục tử thúc đẩy. Chúng tôi thỉnh cầu những vị cai quản các dân nước trên bình diện quốc gia và quốc tế hãy hoạt động để bảo đảm phẩm giá và sự toàn vẹn của các cá nhân và cộng đoàn, nhất là những người dễ bị tổn thương nhất. Sứ điệp của các giám mục Âu Châu cũng ngỏ lời với các anh chị em Kitô hữu bị bách hại vì đức tin, bị kỳ thị và gạt ra ngoài lề. Chúng tôi sẽ không im lặng, nhất là không bỏ rơi anh chị em. Nghĩ đến những người đã chết, trong khi tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Kitô, chúng tôi nhắc nhớ giá trị rạng ngời chứng tá của họ và sự dấn thân của chúng ta.
Viên Đức Hồng Y Christos Sönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, chào mừng việc chọn đề tài giới trẻ cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 sẽ nhóm vào tháng 10 năm 2018. Hôm 6 tháng 10, Phòng Báo chí Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 vào tháng 10 năm 2018 là Giới trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Sönborn dòng Đa Minh nói rằng, giới trẻ là tương lai của gia đình, họ là những gia đình tương lai và là tương lai của giáo hội. Đề tài này có liên hệ tới hai thượng hội đồng giám mục liền trước đây về gia đình. Vì thế, thật là điều rất hợp lý khi giới trẻ ở trung tâm thượng hội đồng giám mục tới đây. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Viên cũng nhận xét về những vấn đề khác nhau mà giới trẻ trên thế giới đang gặp phải. Tại một số nơi giới trẻ gặp nạn thất nghiệp, không được giáo dục đủ và thiếu sự đồng hành, nhưng tại nhiều nơi khác, giới trẻ đi nhà thờ ngày càng ít ỏi. Tại một số miền, số người trẻ tăng vọt, nhưng ở các miền khác, số người trẻ trong xã hội giảm sút. Mặt khác, Chủ tịch Liên đoàn Giới trẻ Công giáo Đức tuyên bố rằng, tôi hy vọng cũng sẽ có một tiến trình tham khảo ý kiến rộng rãi để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, trong đó người trẻ cũng có tiếng nói. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trẻ được dự công nghị với tư cách là cố vấn. Người lớn tuổi nói về người trẻ mà thôi thì chưa đủ. Tôi mong muốn có một cuộc đối thoại với nhau. Cả Đức Cha Stephen Oster, giám mục giáo phận Passau, đặc trách về giới trẻ ở Đức, cũng bày tỏ ước muốn tương tự.
Mặt khác, theo ký giả Edward Pentin, phóng viên Vatican của báo National Catholic Register ở Mỹ, trong thời gian trước đây có nhiều người dự đoán vấn đề độc thân linh mục, đặc biệt là việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình, có thể được chọn làm đề tài cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa 15. Tuy nhiên, đa số các nhân vật và tổ chức được tham khảo ý kiến đã đề nghị chọn đề tài giới trẻ, và đa số các thành viên hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục đã không bỏ phiếu chọn đề tài độc thân. Đức Hồng Y Claudio Umes, dòng Francisco, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận São Paulo, Brazil, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và cũng là bạn của Đức Thánh Cha Francisco, nhiều lần tỏ ra quan tâm đến việc cải tổ luật độc thân giáo sĩ, nhất là đứng trước tình trạng khan hiếm linh mục ở mức độ trầm trọng tại một số miền trong giáo hội.
Vatican, chiều thứ Tư hôm nay, 12 tháng 10, lá thư thứ tư của Bộ các dòng tu sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại Thính đường Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo. thư gửi đến tất cả những người nam nữ thánh hiến và có tựa đề là Anh chị em hãy loan báo. Thư gửi những người nam nữ thánh hiến, chứng nhân tin mừng nơi muôn dân. Thư do nhà xuất bản Vatican ấn hành bằng 4 thứ tiếng. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo sẽ có Đức Hồng Y João Prass de Avis, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục José Rodríguez Caballo, dòng Francisco Tây Ban Nha, cùng với hai vị Phó Tổng thư ký và cha Xavier Larranaga Ozarrazaban, Viện trưởng Học viện Claresianum về đời sống thánh hiến. Lá thư thứ tư này kết thúc tiến trình suy tư do Bộ các dòng tu đề nghị. Ba lá thư được công bố trước đây là Ralegratevi, anh chị em hãy vui lên, Srutate, hãy thăm dò tìm hiểu, Contemplate, hãy chiêm ngắm. Các thư này mời gọi các người thánh hiến hãy lắng nghe những mong đợi của con người thời đại, nghiêm túc cứu xét những ước muốn và tìm kiếm của họ, tìm hiểu xem điều gì làm cho con tim họ nồng cháy và điều gì làm cho họ lo sợ và nghi kỵ, hoặc dửng dưng, để có thể trở nên những cộng tác viên vào niềm vui và hy vọng của họ.
Erbil, thêm một thánh đường Kitô tại Iraq bị nhóm nhà nước Hồi giáo IS phá hủy. Hãng tin Ara News truyền đi ngày 10 tháng 10 vừa qua cho biết, thánh đường Barbara Phúc Attal ở thành phố Kalmis thuộc tỉnh Ninive, Bắc Iraq đã bị các lực lượng IS đặt bom tại nhiều nơi bên trong thánh đường và phá hủy hoàn toàn. Vùng Kalmis đã bị bỏ hoang sau khi lực lượng IS tràn đến tỉnh Ninive hồi tháng 6 năm 2014, và hàng ngàn gia đình Kitô đã phải bỏ miền này để chạy tới miền Kurdistan ở Bắc Iraq. Các nhóm khủng bố Hồi giáo đã phá hủy hàng chục thánh đường Kitô Assyri và các nơi khảo cổ ở vùng bình nguyên Ninive với chủ ý xóa bỏ căn tính lịch sử của vùng này.
Sao Paulo, hồi cuối tuần qua, hai linh mục tại Brazil đã bị cướp giết chết. Đó là cha Francisco Carlos Barbosa Tenerio, 38 tuổi. Người ta tìm thấy thi hài cha sáng Chủ nhật 9 tháng 10 tại Nova Iguaçu, ngoại ô thành phố Rio de Janeiro. Thân thể cha mang vết dao ở vai và ngực. Theo báo chí, tối thứ Bảy trước đó, cha về nhà sau khi tham dự một buổi mừng sinh nhật. Dường như cha là nạn nhân của một vụ cướp. Chiếc xe, xách tay và điện thoại di động của cha biến mất. Một linh mục nạn nhân khác là cha Juan Paulo Noli, 35 tuổi. Người ta tìm thấy thi hài cha hôm Chủ nhật 9 tháng 10 trên một khu đất ở thành phố Rondonópolis. Điện thoại di động và xe của cha cũng biến mất. Theo thống kê mới nhất của chính quyền, mỗi năm có khoảng 60.000 vụ giết người ở Brazil, một con số kỷ lục tại Brazil và đứng thứ 15 trên thế giới. Tỷ lệ tại nước này là cứ 100.000 người dân thì có 29 vụ giết người, nhưng tính về con số tuyệt đối thì Brazil đứng đầu thế giới và chỉ có 8% những vụ giết người được làm sáng tỏ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe nội dung bài phỏng vấn linh mục Antonio Spadaro và linh mục Federico Lombardi về tổng tu nghị dòng tên.
Quý vị thính giả, từ ngày 2 tháng 10 vừa qua, 215 đại biểu dòng tên đến từ 66 tỉnh dòng khắp nơi trên thế giới, trong đó có 212 vị có quyền bầu cử, đã bắt đầu họp tổng tu nghị lần thứ 36 với khẩu hiệu Ra khơi hướng tới nơi sâu nhất. Khẩu hiệu được gợi ý bởi lời khích lệ Đức Thánh Cha Francisco đưa ra cho các tu sĩ trong lần gặp gỡ năm 2014. Trong đó, Ngài đã khuyên các tu sĩ biết phân định trong các thời điểm khó khăn và cùng nhau chèo chống con thuyền của dòng trong việc phục vụ giáo hội. Như là tu sĩ dòng tên, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã tham dự hai tổng tu nghị của dòng lần thứ 32 và 33. mục đích của tổng tu nghị lần thứ 36 là bầu bề trên tổng quyền thứ 31 thay thế cha Adolfo Nicolas 80 tuổi và thảo luận về các vấn đề của dòng, đặc biệt là việc canh tân cuộc sống dòng tên và sứ mệnh của dòng trong giáo hội. Trước hết, tổng tu nghị có nhiệm vụ chấp nhận việc từ chức của cha Adolfo Nicolas, rồi tiến hành việc bầu tân bề trên tổng quyền, sau đó duyệt xét các vấn đề của dòng. Sau khi chấp thuận việc từ chức của cha Adolfo Nicolas, các đại biểu nghe tường trình về hiện tình của dòng để nhận ra đâu là các đặc tính mà vị tân bề trên tổng quyền cần phải có. Từ đó trở đi, trong mấy ngày là thời gian cầu nguyện, thinh lặng và chay tịnh, cũng còn gọi là thời gian thì thầm. Trong đó, các đại biểu có thể hỏi tin tức, nói chuyện riêng với nhau, với tính cách cá nhân và trao đổi ý kiến. Đây là thời gian phân định, cấm mọi quảng cáo hay đối chiếu nhóm với nhau. Để được trúng cử cần phải có hơn 50% tổng số phiếu hay 50% cộng 1, tức ít nhất 107 phiếu. Tên của cha tân tổng quyền được thông báo cho Đức Thánh Cha Francisco rồi được công bố chính thức. Dòng tên đã được Thánh Ignacio Thành Loyola thành lập năm 1540 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ ba phê chuẩn ngày 27 tháng 9 năm 1540. Hiện nay dòng có tất cả 16.740 tu sĩ, trong đó có 12.000 linh mục, 1.300 tu huynh, 2.700 kinh viện và 753 tập sinh. Số ơn gọi gia tăng tại Á Châu và Phi Châu. 60% các tu sĩ kinh viện và tập sinh đến từ Á Châu và Phi Châu, trong khi số tu sĩ Âu Châu và Mỹ Châu giảm sút. Âu Châu có 5.000, Mỹ Châu có 5.000, trong đó có 2.600 ở Bắc Mỹ và 2.400 ở Nam Mỹ. 5.600 đến từ Á Châu, trong đó có 4.000 đến từ Ấn Độ, 1.600 đến từ Phi Châu. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của cha Federico Lombardi, nguyên tổng giám đốc Đài Phát thanh Vatican, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh, hiện là phụ tá và tổng cố vấn tổng tu nghị. Thưa cha nghĩ gì về tổng tu nghị của dòng tên mà cha là một trong các thành viên đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như giám tỉnh của dòng tại Italia?
Đây là một kinh nghiệm quan trọng cả trên bình diện cuộc sống tinh thần nữa. Trong 4 ngày, một người có thể có rất nhiều cuộc nói chuyện và gặp gỡ cá nhân. Dĩ nhiên là mỗi đại biểu dành thời giờ để cầu nguyện và suy tư, nhưng cũng có thể hiểu biết và tìm gặp các tu sĩ của các vùng khác nhau trên thế giới, và đưa ra các câu hỏi nhằm mục đích của tu nghị. Sự kiện khó giải thích, nhưng thực sự xảy ra là trong các ngày này, sự đồng thuận nảy sinh mà không cần phải có các cuộc thảo luận hay gặp gỡ chung, nhưng chỉ nhờ mạng lưới liên tục tích cực trao đổi và thông truyền cá nhân này mà thôi. Như thế điều lo âu rất đẹp của Thánh Ignacio, đó là tránh các phe nhóm, tạo áp lực, và kiểu tiến hành này bảo đảm cho điều ấy. Việc lưu hành các tin tức hữu ích để có một tư tưởng giúp định hướng, hiện hữu, và hiện hữu một cách mạnh mẽ. Trong nghĩa này, như tôi đã nói, sự thực là trong các lần bầu cử cuối cùng, và tôi tin là trong rất nhiều lần bầu cử trước đó nữa, sự đồng thuận được đạt tới một cách rất là nhanh chóng.
Thưa cha, ba vị tổng quyền cuối cùng của dòng tên đã xin từ chức. Đây có phải là một sự mới mẻ đối với quá khứ không?
Trong hiến pháp dòng tên, do Thánh Ignacio soạn thảo, việc bầu bề trên kéo dài trọn đời, nghĩa là không có thời hạn, và nó tiếp tục có hiệu lực. Dòng đã không thảo luận về vấn đề này, đồng thời cũng không loại bỏ một khả thể và một tiến trình thích hợp cho việc từ chối hay các từ nhiệm. Thật ra trong một thế giới như thế giới của chúng ta, trong đó cuộc sống kéo dài hơn vì các điều kiện y tế tốt hơn, thì ngày càng thường xuyên sự kiện thích hợp có một thời hạn, chứ trách nhiệm không kéo dài quá lâu, khi vì lý do cao niên hay vì các bệnh tật, hoặc vì lý do nào khác mà sức lực giảm sút. Vì vậy, từ vài thập niên qua cũng đã có tiến trình từ nhiệm. Bề trên tổng quyền có thể bày tỏ ước muốn từ nhiệm, nhưng có một loạt các tham khảo ý kiến cần làm và đề nghị việc từ nhiệm lên tổng tu nghị là cơ quan duy nhất có quyền chấp thuận và bầu vị tân tổng quyền kế vị. Cha Ruppe đã đề nghị từ nhiệm nhưng đã không thể làm, rồi cha bị tai biến mạch máu não và không thể thi hành các chức vụ của mình nữa. Vì thế đã xảy ra việc từ nhiệm và bầu người kế vị, khi ngài đã bệnh nặng. Hai vị cuối cùng là cha Côn Phần Bác và cha Nicolas, trái lại đã khiến cho tiến trình này hoạt động và đã loan báo ý định từ nhiệm của các ngài.
Tiếp theo đây là một vài nhận định của cha Anthony Spadaro, giám đốc Nguyệt San Văn Minh Kitô của dòng tên. Thưa cha nghĩ gì về tổng tu nghị lần này của dòng tên?
Đây là tổng tu nghị đầu tiên triệu tập dưới triều đại của một vị giáo hoàng dòng tên. Dĩ nhiên nó là một thời điểm rất đặc biệt đối với thế giới có các thách đố lớn thuộc mọi bình diện văn hóa và chính trị, cũng như đối với dòng tên là dòng do ý muốn của các giáo hoàng luôn luôn ở biên giới, tại các nơi và các ngã tư, tại các nơi có sự trao đổi mạnh mẽ giữa đức tin và nền văn hóa. Như thế, tổng tu nghị lần này sẽ được mời gọi mở lớn mắt trên toàn cầu với các đại biểu đến từ nhiều lục địa, và vì thế với các phong phú và phức tạp của từng vùng. Dĩ nhiên là có thách đố lớn của việc bầu cha tổng quyền hướng dẫn dòng trong các năm tới trong sứ mệnh của nó.
Thưa cha, có rất nhiều đại biểu đến từ miền Nam bán cầu, đặc biệt là từ Á Châu. Sự kiện này có tạo ra sức nặng nào không?
Vấn đề ở đây không phải là chiều kích địa lý mà là chiều kích tinh thần, nghĩa là hiểu sự tươi mát của các giáo hội. Chắc chắn các giáo hội từ đó phát xuất nhiều tu sĩ dòng tên, đa số các tu sĩ của dòng, là các giáo hội có sự tươi mát và sẽ đặt các câu hỏi mới cho dòng và cho giáo hội nói chung.
Khi nào thì Tổng Tu Nghị sẽ bầu cha tân tổng quyền, thưa cha?
Chúng tôi không biết. Tôi phải nói rằng thời gian cho dòng là thời gian tinh thần, không phải thời gian đo đếm. Thánh Ignacio trong các cuộc linh thao đã không muốn các thời gian cứng nhắc, nhưng đã muốn các thời gian của Chúa Thánh Thần. Vì thế chúng tôi cũng không biết, thí dụ khi nào Tổng Tu Nghị sẽ kết thúc, nó có thể kéo dài 4, 5, 6 tuần. Chúng tôi không biết. Vì vậy điều này cũng tùy thuộc tiết nhịp bên trong nữa. Và đây là điều rất đẹp, bởi vì chúng ta dành không gian cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, không đóng kín, không có các lược đồ định sẵn, và đây là hơi thở đẹp và thiêng liêng của dòng tên.
Tổng tu nghị này đã chú ý nhiều tới truyền thông. Trong giai đoạn chuẩn bị, một đàn đã dùng các địa chỉ web, đàn khác đã dùng cả các phương tiện khác như Twitter, Facebook, Instagram và các địa chỉ khác nữa cho công việc của Tổng tu nghị, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy, các đại biểu tham dự tổng tu nghị cũng sẽ không dùng nhiều giấy viết, mỗi vị có một máy vi tính và làm mọi sự trên máy vi tính. Điều này giúp đơn giản hóa và cả trên việc thông truyền bên ngoài để cống hiến một ý nghĩa cho điều xảy ra. Đương nhiên là bởi vì tổng tu nghị là một tiến trình tinh thần cần phải giữ gìn nó. Chúng ta hãy nhớ điều Đức Thánh Cha Francisco đã xin cho Thượng Hội đồng Giám mục. Thượng Hội đồng Giám mục là một nơi suy tư tinh thần. Tổng tu nghị của dòng tên cũng thế. Như vậy sẽ có sự truyền thông bên trong. Đàng khác chúng tôi cũng muốn thông truyền cho bên ngoài biết đâu là bầu khí của tu nghị qua các hình ảnh trên Instagram và Twitter. Do đó nó là một truyền thông phức tạp, nhưng tôn trọng đối với năng động của tổng tu nghị.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng tha thứ của người vợ trẻ Anita Smith trong lá thư ngỏ gửi những kẻ giết chồng của mình.
Khi Anita và Ronnie Smith đến truyền giáo tại Libya, họ biết những khó khăn cũng như những nguy hiểm mà họ phải đối mặt ở đó. Mặc cho bom rơi đạn nổ ngay trước mắt họ đang tàn phá đất nước này, Anita và Ronnie đã quyết định tiếp tục công việc truyền giáo, bám chặt vào sức mạnh đức tin của mình. Trên tất cả, chính bởi đức tin mà họ đã quyết định sống ở Libya. Được lôi kéo bởi lời mời gọi, hãy tỏ cho người dân Libya tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Sau hơn một năm làm việc như một giáo viên dạy hóa học tại trường quốc tế Benghazi, ngày 5 tháng 12 năm 2013, khi đang lái một chiếc xe Jeep với tốc độ cao, Ronnie đã bị bốn kẻ lạ mặt tấn công. Anh đã bị chúng bắn và qua đời ngay lập tức. Dù rất đau khổ trước cái chết của chồng, Anita, vợ của anh, đã trả lời cho những kẻ giết chồng mình bằng một cách thức gây ngạc nhiên. Cô đã nói với họ và nhân dân Libya trong một bức thư ngỏ. cô viết, Ronnie, chồng và người bạn tốt nhất của tôi, yêu quý nhân dân Libya. Hơn một năm qua, Ronnie đã phục vụ như một giáo viên hóa học ở một trường ở Benghazi, và có lẽ anh rất vui được cống hiến thêm nhiều năm nữa cho Libya nếu những tay súng lạ mặt không rút ngắn cuộc sống của anh vào ngày 5 tháng 12 năm 2013. Ronnie và tôi đến Libya bởi vì chúng tôi nhìn thấy những đau khổ của người dân Libya, nhưng chúng tôi cũng nhìn thấy niềm hy vọng của các bạn và chúng tôi muốn đồng hành với các bạn để xây dựng một tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn. Libya rất khác với những gì chúng tôi đã trải nghiệm trước đó, nhưng chúng tôi nóng lòng học hỏi về văn hóa của Libya. Ronnie càng ngày càng yêu mến các bạn và cách sống của các bạn, và tôi cũng thế. Ronnie thật sự là người bạn tốt nhất của Libya. Các bạn bè và người thân của chúng tôi ở quê nhà lo lắng cho sự an nguy của chúng tôi như một số người trong các bạn. Chúng tôi đã nói về điều này nhiều lần hơn tôi có thể đếm, nhưng chúng tôi đã ở lại Libya bởi vì chúng tôi tin người dân Libya đáng giá so với nguy hiểm của chúng tôi có thể gặp. Ngay cả khi biết những gì tôi biết bây giờ, tôi không nghi ngờ là cả hai chúng tôi có lẽ có cùng quyết định lặp lại điều này. Ronnie yêu quý các bạn rất nhiều, đặc biệt các bạn học sinh của anh. Anh thích trò chuyện đùa nghịch với các bạn, kể các câu chuyện về các bạn, giúp đỡ các bạn với cuộc sống của các bạn và thách đố của các bạn trở thành tất cả những gì mà các bạn có thể là. Anh làm hết mình để sống niềm tin của anh cách khiêm tốn và tôn trọng trong một cộng đồng những người có niềm tin khác nhau. Anita ngỏ lời với những người tấn công chồng của cô. Cô viết, tôi yêu thương các bạn và tha thứ cho các bạn. Làm sao tôi có thể không tha thứ? Vì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta yêu kẻ thù của mình, không giết họ hay tìm cách báo thù. Chúa Giêsu đã hy sinh mạng sống của người vì tình yêu dành cho những người đã giết người, cũng như cho chúng ta ngày hôm nay. Sự chết và phục sinh của người mở cánh cửa cho chúng ta bước lên con đường thẳng tiến đến Thiên Chúa trong bình an và tha thứ. Bởi vì những gì Chúa Giêsu đã làm, Ronnie bây giờ đang ở với người trên thiên đàng. Chúa Giêsu không chỉ đến để đưa chúng ta lên thiên đàng khi chúng ta qua đời, nhưng cũng mang bình an và chữa lành trên trái đất này. Ronnie yêu bạn bởi vì Thiên Chúa yêu bạn. Ronnie yêu các bạn bởi vì Thiên Chúa yêu anh. Không phải bởi vì Ronnie vĩ đại, nhưng bởi vì Thiên Chúa quá vĩ đại. Anita viết tiếp cho nhân dân Libya, tôi luôn luôn chờ mong rằng Thiên Chúa sẽ ban cho chúng tôi một trái tim yêu thương các bạn, nhưng tôi không bao giờ chờ mong các bạn yêu thương chúng tôi thật nhiều. Chúng tôi đến để chúc lành cho các bạn, nhưng các bạn đã chúc lành cho chúng tôi nhiều hơn chúng tôi nghĩ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn sự ủng hộ và tình yêu của các bạn dành cho Ronnie và cho Hosea, con trai của chúng tôi và tôi. Từ khi Ronnie qua đời, tình yêu của tôi dành cho các bạn gia tăng trong các cách thế mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến. Bây giờ tôi cảm thấy gần với các bạn hơn trước đây rất nhiều. Tôi nghe người ta nói về oán thù, giận dữ và đổ tội về cái chết của Ronnie, nhưng đó không phải là điều Ronnie muốn. Ronnie muốn cái chết của anh là một cơ hội cho chúng ta bày tỏ tình yêu và sự tha thứ của mọi chúng ta, bởi vì đó là điều Thiên Chúa đã tỏ cho chúng ta. Tôi muốn tất cả các bạn, tất cả nhân dân Libya, biết là tôi đang cầu nguyện cho hòa bình và sự thịnh vượng của Libya. Cầu xin máu của Ronnie đã đổ trên mảnh đất Libya, cổ võ hòa bình và hòa giải giữa dân tộc Libya và Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Vấn đề nhận biết nội dung luật luân lý tự nhiên.
Thưa quý vị thính giả, ngày 7 tháng 2 năm 2000, các hãng thông tấn quốc tế đưa tin 400 tổ chức không chính phủ chuyên cổ võ kế hoạch hóa dân số và gia đình, cụ thể là cổ võ tự do phá thai và ngừa thai, đã phát động chiến dịch yêu cầu ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trục xuất vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh ra khỏi tổ chức quốc tế này. Trong tuyên ngôn, những người cổ võ chiến dịch khẳng định rằng người ta không thể hiểu nổi tại sao một tổ chức chỉ rộng 100 hectare với vài cơ sở cấu thu hút du khách và dân số không có đàn bà và trẻ em lại được ngồi vào bàn cùng với các chính phủ để thiết định các chính sách liên quan tới sự sống của các phụ nữ và trẻ em. Liên minh các tổ chức không chính phủ này nhắm cản trở không để cho Tòa Thánh có thể tiếp tục ngăn chặn các chương trình kiểm soát dân số, phân phát các thuốc ngừa thai, phá thai và sử dụng các biện pháp phá thai để gọi là kiểm soát dân số thế giới. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên các tổ chức ủng hộ phá thai này tìm cách loại trừ sự hiện diện của Tòa Thánh ra khỏi Liên Hợp Quốc để dễ dàng thao túng dư luận và tìm cách áp đặt các chương trình cổ võ ngừa thai, phá thai. Tại Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển nhóm tại Cairo, Ai Cập, hồi tháng 9 năm 1994, và Hội nghị Quốc tế kỳ 4 về Phụ nữ tại Bắc Kinh, hồi tháng 9 năm sau đó, một nhóm gọi là Công giáo Tự do Chọn lựa Phá thai ở Hoa Kỳ, do bà Frances Kissling làm chủ tịch, cũng đã chuyển tới 26.000 đại biểu của các tổ chức không chính phủ một thư thỉnh nguyện yêu cầu Liên Hợp Quốc thu hồi điều mà họ gọi là đặc ân của Tòa Thánh Vatican được làm quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc. Hồi đó, nhận định về thư thỉnh nguyện trên đây, ông Navarovans, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã trả lời rằng, cộng đồng quốc tế đã giải quyết vấn đề này cách đây 7 thế kỷ rồi, khi các chính phủ bắt đầu trao đổi đại sứ với Tòa Thánh, và hiện nay có 173 quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Sự kiện trên đây cũng có thể làm cho người ta đặt câu hỏi, tại sao một vấn đề căn bản như vấn đề phá thai lại gây nhiều tranh luận như vậy? Tất cả đều đồng ý không được giết người vô tội. Những người ủng hộ phá thai cho rằng, bào thai chỉ là một mớ tế bào, chứ chưa phải là người. Trong khi đạo lý Kitô giáo xác quyết bào thai là một sự sống con người, cần phải được tuyệt đối tôn trọng. Đây là điều thuộc về vấn đề nhận biết nội dung luật luân lý tự nhiên.
Liên quan đến vấn đề này, các nhà luân lý Công giáo đã tranh luận nhiều về câu hỏi, phải chăng nội dung của luật luân lý tự nhiên chỉ gồm những quy tắc hết sức tổng quát hay cả những quy luật chi tiết và cụ thể nữa? Một số thần học gia cho rằng người ta nhận biết được luật luân lý tự nhiên bằng cách suy luận, rút ra từ những nguyên tắc hết sức tổng quát. Do đó, luật luân lý tự nhiên, theo các nhà thần học gia này, cũng chỉ bao gồm một số nguyên tắc luân lý tổng quát mà thôi, chứ không bao gồm những luật chi tiết và cụ thể. Họ chủ trương rằng khi suy nghĩ về những cơ cấu và bản chất đặc biệt của mình, con người sẽ gặp thấy những cơ cấu của bản tính nhân loại bất biến. Những cơ cấu đó gắn liền với bản chất con người đến độ người ta không thể phủ nhận được chúng. Những cơ cấu ấy hợp với những yêu sách từ đó mà ra, tất cả tạo thành luật luân lý tự nhiên. Cũng theo những thần học gia này, luật luân lý tự nhiên chính là tính cách thiêng liêng và tinh thần của con người, sự tự do quyết định của con người, tương quan của con người với Thiên Chúa và sự đồng nhân tính với tha nhân. Một số thần học gia khác cho rằng con người nhận biết được những luật luân lý tự nhiên không phải chỉ bằng suy luận trừu tượng như vừa nói, nhưng còn bằng những nhận xét cụ thể, có tính cách thực nghiệm và xã hội học. Chính nhờ những quan sát cụ thể cộng với những suy tư, con người có thể đi đến những kết luận về những luật luân lý tự nhiên chi tiết hơn. Ở đây, trước khi nói đến lập trường của giáo hội về nội dung và sự nhận biết luật luân lý tự nhiên, thiết tưởng cũng nên nói đến giáo huấn của Thánh Tomaso Aquino, tiến sĩ.
Trong cuốn Tổng luận Thần học, Thánh nhân dạy rằng, luật luân lý tự nhiên bao gồm những nguyên tắc luân lý hết sức tổng quát và bất biến, thí dụ nguyên tắc phải làm lành lánh dữ. Nguyên tắc này là điều hiển nhiên và ai cũng có thể nhận biết được. Trong một đoạn khác, Thánh Tommaso nới rộng nội dung của luật luân lý tự nhiên và giải rằng, luật này còn bao gồm cả những điều luật rút ra từ những nguyên tắc tổng quát vừa nói. Thánh nhân gọi những hệ luận này bằng một danh từ chuyên môn gọi là jus gentium, luật muôn dân. Danh từ này không có nghĩa là những quy ước hoặc là công pháp quốc tế như chúng ta thấy ngày nay, nhưng chỉ là những điều luật thiết yếu mà theo xác tín của tất cả các dân tộc, chúng phát xuất từ những nguyên tắc căn bản và phổ quát của luật luân lý tự nhiên. Theo quan điểm này, sự quan sát và nhận xét về quan niệm luân lý của các dân tộc giữ một vai trò quan trọng. Tuy nhiên, Thánh Tommaso không nói rằng luật muôn dân phải được sự chấp nhận của tất cả mọi dân tộc trên trái đất. Ngài biết rõ rằng có thể có một hay là nhiều dân tộc không biết đến những điều gọi là luật muôn dân nói trên. Cũng có những trường hợp sự không nhận biết những luật luân lý tự nhiên đưa nhiều dân tộc đến những xác tín luân lý sai lầm. Dù sao đi nữa, trong đạo lý của Thánh Tommaso, Thánh nhân dành cho sự quan sát thực nghiệm một vai trò quan trọng trong việc nhận biết luật luân lý tự nhiên. Ngoài ra, cũng theo Thánh Tommaso, luật muôn dân có một giá trị và hiệu lực bền vững, ít là trong tình trạng sau khi con người sa ngã phạm tội. Một trong những luật luân lý tự nhiên thường được nhắc đến, theo quan niệm của Thánh Tommaso, là quyền tư hữu. Đây là một quyền phải được tôn trọng như một nguyên tắc của luật luân lý tự nhiên.
Sang đến giáo huấn của Hội Thánh, giáo hội không giản lược luật luân lý tự nhiên vào một số những nguyên tắc hết sức tổng quát như một số thần học gia đã nói đến trên đây. Theo giáo huấn của các vị giáo hoàng, đặc biệt từ hạ bán thế kỷ 19 đến nay và của các công đồng chung, thì luật luân lý tự nhiên bao gồm cả những điều luật cụ thể. Một phần lớn các quy luật này có tính cách trường cửu và bất biến, nghĩa là có giá trị qua mọi thời đại. Điều này không có nghĩa là trong tương lai, người ta không thể không đào sâu thêm sự nhận biết về ý nghĩa của những quy luật tự nhiên đó. Một vài thí dụ về những điều luật cụ thể này vẫn được công đồng chung Vatican II nói đến là tính chất xấu xa của việc phá thai, kết liễu sinh mạng người bệnh nan y, người già, theo lời yêu cầu của đương sự, quen gọi là làm cho chết êm dịu, việc tự tử, nạn đa thê, ly dị. Ngoài ra, quyền tư hữu cũng được giáo hội coi như một điều thuộc về luật luân lý tự nhiên. Về vấn đề nhận biết luật luân lý tự nhiên, giáo hội công giáo chỉ tuyên dạy một cách tổng quát rằng con người có thể nhận biết được những luật luân lý tự nhiên bằng cách dùng khả năng lý trí của mình. Nhưng sau khi nguyên tổ sa ngã phạm tội, con người gặp nhiều khó khăn trong việc nhận biết những luật này. Giáo hội không nói rõ làm thế nào con người nhận biết được những luật luân lý tự nhiên, phải chăng bằng sự suy luận trừu tượng hay bằng sự quan sát thực nghiệm, hoặc bằng cả hai phương pháp phối hợp lại. Tuy nhiên, người ta có thể có lý do để nói rằng giáo hội không phủ nhận sự đóng góp của những quan sát thực nghiệm trong việc nhận biết các luật luân lý tự nhiên. Trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng ở các đoạn số 21, 33, 41 và 43, Công đồng chung Vatican II đã đề cao vai trò của những kinh nghiệm con người, những thành quả của các suy tư khách quan trong việc nhận biết những quyền tự nhiên của con người. Tuy nhiên, huấn quyền của Hội Thánh cũng nhấn mạnh rằng không phải chỉ có những kinh nghiệm con người và những suy tư của họ giúp con người nhận biết luật luân lý tự nhiên. Giáo hội với sứ mạng giáo huấn do Chúa Kitô trao phó cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong việc xác định đâu là những điều luật và quy tắc của luật luân lý tự nhiên. Đây cũng là một vấn đề gây nhiều tranh luận giữa các nhà thần học luân lý. Họ tìm cách giải đáp câu hỏi, giáo hội có thẩm quyền đối với những luật luân lý tự nhiên hay không, vì những luật này không được Thiên Chúa mặc khải trong Kinh Thánh. Trong bài lần tới, chúng tôi sẽ trình bày sâu rộng hơn về vấn đề này.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Damasco, Đức Hồng Y tân cử Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, mạnh mẽ phê bình liên minh quốc tế trong cuộc chiến tại Syria. Monaco, Liên hội đồng giám mục Âu Châu tố giác chủ trương xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo khỏi nhiều nơi ở Âu Châu và gọi sự kiện này làm cho xã hội bị nghèo nàn về tinh thần và luân lý, cũng như về xã hội, kinh tế và văn hóa. Vatican, chiều thứ Tư hôm nay 12 tháng 10, thư thứ Tư của Bộ các dòng tu sẽ được công bố trong cuộc họp báo tại Thính đường Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại: http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.